Kế đây thì từ thân quyết chí phi lui, ý dục đẳng siêu hà sở, chiêu tịch tư thổn gửi cả thiên duyên quá thời, tâm kỳ Phật pháp đóng lương, dụng tác hậu lai quy cảnh, thường dĩ như thử, vị năng thiểu phần tương ưng, xuất ngôn tu thiệp ư điển chương, đàm thuyết nải bàn ư kê cổ, hình nghi đỉnh đặc, ý khí cao nhà. Tức là giờ từ bỏ cha mẹ, quyết chí xuất gia là ý muốn vượt lên chỗ nào? Sớm chiều xét nghĩ, há để kéo dài qua ngày tháng, tâm hẹn làm giường cột Phật pháp, khiến thành gương mẫu cho người sau. Thường cho như thế vẫn chưa được chút phần tương ưng, phát lời cần hợp với phép tắc, bàn nói phải có căn cứ rõ ràng, hình nghi vượt trội, ý khí cao nhàn. Tức là đây người nói rằng đã xuất gia là từ bỏ cha mẹ, là quyết chí xuất gia đi tu, thì như vậy đó là mình muốn vượt lên cái chỗ nào. Sớm chiều tức là luôn luôn hàng ngày đó phải xét nghĩ cho thật kỹ, chớ có để kéo dài thời gian nó qua suông. Tức là đây ngài nhắc nhở phải xét kỹ trở lại, mình đã từ bỏ cha mẹ đi tu xuất gia thì vậy là để làm gì? Vào chùa đó là để kéo dài qua ngày tháng một cách rỗng suông vớt như vậy sao? Nó phải xét ra thật rõ thật kỹ như vậy, tức là đã xuất gia rồi mà vậy chân á cũng vẫn đạp lúng bùn như cũ thì vậy là có ý nghĩa gì? Cho nên ở đây là phải luôn luôn xét nghĩ như vậy đó, để mà nhắc nhở mình cái đời xuất gia của mình đó là để làm gì, xuất gia để làm gì. Mình không phải là thiếu ăn thiếu mặc, không phải là thất tình đi tu, không? Thì như vậy thì đi tu đây là để làm gì? Mình phải nhớ là nhiều người mà mong muốn xuất gia đó nhưng mà không đủ duyên đó, nó cũng bị ngăn bị chướng không xuất gia được, chứ không phải dễ, không? Muốn xuất gia nhưng mà rồi bị những cái chướng này, bị những chướng khác không xuất gia được, chứ đâu phải chuyện dễ dàng. Mình được xuất gia là một cái duyên lành rồi, trong khi đó cũng như có vị thì xuất gia rồi mà lại lui trở về cũng có. Rõ ràng thì như vậy đâu phải là chuyện dễ dàng, mà bây giờ mình được xuất gia thì không làm cho nó xứng đáng xuất gia hay sao, để cho nó qua suông như vậy nữa thì cái đó là cái nghĩa là quá uổng, quá đáng tiếc. Cho nên ở đây ngài nhắc phải luôn luôn sớm chiều xét nghĩ, há để kéo dài qua ngày tháng. Tâm hẹn làm giường cột Phật pháp, khiến thành gương mẫu cho người sau, thường cho như thế đó đó vẫn cũng chưa được một chút ít phần tương ưng, tức là khế hợp. Thì như vậy mới thấy nghĩa là mình xuất gia mà với cái tâm nguyện đó là phải làm giường cột của Phật pháp, không? Chứ không phải là xuất gia để mà chuyện tầm thường, thì cái đó là cái chí nguyện vậy là quá lớn, không? Làm giường cột cho Phật pháp, làm gương mẫu cho người sau, để người sau mà nương theo, thì như vậy là cái tâm nguyện quá cao quý. Nhưng mà ở đây ngài nói rằng thường cho như vậy đó cũng vẫn chưa được chút phần khế hợp nữa, huống nữa là nó là xuất gia mà tâm nó lại nghĩ những cái chuyện mà thế gian. Ở đây xuất gia với một cái ý chí là mình phải làm những cái giường cột cho Phật pháp sau này, tức là gánh vác Phật pháp sau này, truyền bá Phật pháp, làm gương mẫu cho người sau, thì cái đó là cái chí nguyện cao quý. Mà ở đây đó, ngài nói như vậy đó cũng chưa được chút phần khế hợp, còn huống nữa cứ lo rong chơi qua ngày. Bởi vì sao như vậy mà còn chưa khế hợp? Bởi vì đây là hẹn làm mà nguyện làm thì cái đó là tâm tốt rồi, nhưng mà phải làm thực sự kìa, chứ không có hẹn xuống. Có tâm nguyện vậy, hẹn vậy, nguyện làm vậy, nhưng mà rồi nguyện xuống không thì cũng chưa phải. Cho nên như vậy cũng chưa có phải khế hợp, cho nên chưa đáng nói. Do đó mà phải nghe là thực sự, thấy không? Tu cho nó xứng đáng, chứ còn không thể mà gọi là thông thả qua ngày, hạ thấp cái giá trị của người xuất gia đi, thấy không? Phát lời, thấy không? Phát lời thì cần phải hợp với phép tắc, bàn nói phải có căn cứ rõ ràng, thấy không? Hình nghi thì phải vượt trội hơn những cái người thường, ý khí cái cao vót, thấy không? Nó thanh thoát chứ còn không phải là chuyện mà là tầm thường. Thì những cái chỗ này là những cái chỗ mà mình phải nghe là nghiêm kỹ đó. Tất nhiên là khi mà nói ra là gì đó, không? Thì nói ra phải có hợp với phép tắc đàng hoàng, bàn nói cũng phải có y cứ đâu đó rõ ràng, chứ không phải là nghĩa là muốn nói càng nói bướng, không? Nói càng nói bướng là muốn nói gì đó đó không có trúng ý kinh gì hết. Ở đây thì nói ra phải có phép tắc, có y cứ rõ ràng, đúng với cái ý kinh, hợp với tông chỉ, thấy không? Tức là mình nói có y cứ chứ không phải là bịa đặt. Trong nhà thiền có câu gọi là thiền hòa đổ soạn, tức nha, những kẻ mà học thiền đó, học thiền mà học cái học thiền cái bài đặt không có y cứ gì hết đó, đó là những hạng mà không có cái thực chất, không? Còn ở đây á là không phải vậy, không? Mình nghĩa là phải đâu đó nghĩa là nó rành rẽ, chứ còn không phải tự ý mình bài đặt ra hoặc là mình sáng tác ra những cái mà coi như là giống như là mình cho là đây là cái hay của mình. Có khi á mình lại nghĩa là bịa đặt hoặc là sáng tác ra những cái gì đó coi như là cái của mình, coi như hay, những cái lý luận để cho mê hoặc người mà những người không hiểu đó. Nhưng mà sự thật với những cái bậc trí thì người ta thấy rõ cái chỗ mình bịa đặt ra ngay, chứ không phải là dối được. Chẳng hạn cũng như là để mà mình muốn lôi cuốn người ta theo mình thì cái thời mình mới nói là tôi nghĩa là phát minh ra một cái pháp, hay không, pháp tu nó đặc biệt từ trước tới giờ coi như là chưa có, không? Phát minh ra những cái pháp tu, những cái đường lối nó đặc biệt từ trước tới giờ chưa có, thì người mà mới nghe chưa có hiểu kỹ thì thấy như vậy là quá hay, không? Đây là một pháp nghĩa là sáng tạo mà, nhưng mà không biết kiểm lại thì như vậy thì cái pháp đó hay hay không hay? Phát minh ra, không? Ông nói là phát minh ra cái pháp đặc biệt từ trước tới giờ chưa có, thì người mà trí người sáng suốt á là biết ngay là cái đó là cái pháp ngoại đạo rồi. Từ trước tới giờ không có, tất nhiên là nó ngoài Phật pháp rồi, ngoài Phật giải rồi, thì đó là cái ông bịa đặt ra thôi, ông phát minh ra cái của ông, cái bịa đặt là không dính dáng gì tới Phật pháp đấy, không? Thì đó là ngoại đạo rồi. Cho nên những cái đó thì không khéo á thì mình bị gạt, hoặc mình gạt người luôn, không? Còn ở đây thì ngài dạy thì không phải như vậy, không? Tức là phải có thực chất đàng hoàng, không? Nói thì có hợp phép tắc, có y cứ đâu đó đúng lý, hợp với ý Phật đàng hoàng, có đúng với tông chỉ đàng hoàng, chứ không phải nói càng nói bướng, không phải bịa đặt. Cũng như mình nếu có sai, biết sai thì phải can đảm nhận để mà sửa, không? Chứ không phải là nói càng nói bướng để cho qua, không? Bởi vì có khi nghĩa là ban đầu đó thì không có chịu học hỏi cho kỹ, khi mà lớn lên á, lớn lên mà lỡ ra làm thầy, làm thầy rồi nói chuyện có khi thì bị hỏi rồi bí, là cái nói bướng nó càng sợ mà không có trả lời thì người ta nói mình dốt, rồi cái nói bướng nó càng không có ý cứ gì hết, hoặc có khi biết mình sai, không? Nhưng mà rồi không dám nhận sửa, là cứ lướt lướt để cho qua. Đó là vì cái tự ái, vì những cái ngạo mạn, thì như vậy là cố chấp cái sai lầm của mình không có chịu sửa. Đó là coi như là thiếu cái tinh thần mà gọi là đạo lý ở trong đó. Nhưng mà mình đâu có biết rằng Mình làm như vậy thì người mà khéo á, thì ta thấy được cái dở của mình lên đó liền, thì người ta càng khinh thường thêm, chứ không phải làm như vậy đó là người ta kính mình. Nó bậy mà không chịu sửa thì tưởng đâu như vậy là cho qua, nhưng mà người ta biết á, thấy rõ người ta khinh thường. Cho nên những cái chỗ này là phải học được nghiền nghiệm cho kỹ để mà sống cho nó đúng đắn chín chắn. Rồi còn ngày còn dạy là hình nghi thì nó phải vượt trội, ý khí nó phải cao nhàn, tức là về hình dáng, về tướng trạng bên ngoài đó thì cũng phải vượt hơn cái người thường, tức có cái phong cách của bậc xuất gia. Tức là mình là người xuất gia thì có cái phong cách, có dáng vẻ của cái người xuất gia, chứ không phải là theo cái nghĩa là cái người tầm thường hoặc là lúc mà chưa xuất gia. Nghĩa là có khi thì mình không có kiểm soát mình hết, thì tuy là mang cái hình tướng xuất gia, nhưng mà những cái tư cách đó có khi nó cũng gọi là tư cách của người thế tục mà không hay. Mình phải biết để mà mình chuyển, chứ mà không có để như vậy giờ người ta nhìn vào ta mất cái niềm tin đi, ta thấy sao mà ông đó xuất gia mà cái tư cách sao mà còn thế tục quá, không? Cái này thì nó nhiều cái tế nhị trong đó lắm, từ những cái cử chỉ đi đứng, những cái ăn uống, rồi những cái mà đi ra ngoài, nó nhiều cách. Mình phải luôn nhớ mình là người xuất gia, lúc nào mình phải vậy, nhớ mình là người xuất gia thì phải cho ra cái người, cái tư cách, cái dáng vẻ của người xuất gia, chứ đừng có để mà nó thành ra cái dáng mà của cái người thế tục. Đó là cái dáng bên ngoài. Còn về cái bên trong thì cái ý khí nó phải cao vót, không? Tất nhiên là cái ý khí, cái chí khí của mình á, cái tâm tư của mình á, nó phải cao vót để mà gác lại đằng sau hết những cái tâm tư mà nó thấp hèn, những cái tâm tư nó nhỏ nhoi. Bởi xuất gia là siêu thoát mà, chứ đâu phải là tầm thường. Trong khi đó nếu mà không có khéo thì xuất gia mà kiểm lại á, thì tâm tư của mình nó cũng còn nghĩ bậy, nghĩ những điều mà đen tối tệ hại, không? Thì không khác gì kẻ tục. Ở đây thì Ngài nói là ý khí của mình nó phải cao nhàn, cao vót lên, không? Còn không á thì rồi xuất gia thì nhưng mà rồi tâm tư nó cũng thấp hèn, nhất là khi mà ở những cái chỗ kín, ở chỗ một mình á, thì mặc tình nghĩ bậy, tính toán những cái điều đen tối, trái ý nghịch lòng cũng nghĩ, bởi vì lúc đó nghĩ rằng đâu có ai biết, nhưng mà không ngờ mình khởi nghĩ đó là quỷ thần người ta cũng biết hết rồi, chứ không phải là đợi tới có ai biết thì mới biết, cho nên không giấu được quỷ thần. Vì vậy cho nên phải luôn luôn nhớ mình vừa khởi nghĩ cái là quỷ thần đã biết rồi, thì vậy đó là nhắc nhở mình rất là kỹ. Cho nên những cái điều này đó là những cái điều mà phải luôn luôn nhớ để mà đánh thức mình. Người tu là phải có những cái là chí khí nó cao lên, chứ không có thể theo những cái kẻ thế tục rơi vào trong những cái tâm tư mà của thế gian nữa. Ngày xưa Hòa Thượng Nhất Khê đó, lúc mà Ngài trụ ở chùa Vạn Thọ tại Chiết Giang, thì ở sau chùa đó có một cái nhà giàu có, gọi tên là họ là họ Hoàng. Thì nhà gia đình này rất là quý trọng Ngài, bởi vì Ngài có giới hạnh, cho nên thường hay nghĩa là cúng dường thiết trai rồi. Nhưng mà một hôm thì cái gia đình họ Hoàng này mới thỉnh Ngài Nhất Khê này về nhà dân cúng, nghĩa là rất là ân cần hơn những cái lúc trước hả, không? Rồi sau đó thì trong gia đình này lại còn mời Ngài đi vào những cái kho riêng đó chứa của cải vàng bạc đó, mở ra để mà chỉ cho Ngài thấy những cái chỗ cất giấu vàng ngọc châu báu để mà coi như là muốn nghĩa là làm cho nó động lòng Ngài, lôi cuốn Ngài. Thì khi đó Ngài Nhất Khê Ngài trở về chùa Ngài mới nói với trong chúng, Ngài nói rằng cái kẻ họ Hoàng kia đó, họ đem cái của cải quý báu ở trong kho của họ đó, họ chỉ cho ta, họ muốn làm mê hoặc ta để cho ta chết đi vì con của họ, đem cái của cải để quyến rũ, để muốn chết đi vì con của họ. Nhưng mà họ đâu biết rằng ta thì ta xem vàng ngọc cũng như ngói gạch, không? Người xưa đã rơi vào cái dấu vết này rất là nhiều, chẳng phải riêng vì con của họ, vì trâu ngựa của họ đã có đó. Như vậy thì thôi, từ đây ta lơ là với họ hoàng vậy. Thấy cái tâm ý của người đó rồi thì nghĩa là ngày từ đó thôi lơ là, không có tới nữa. Chứ không phải như mình thấy người ta nhà giàu ăn cần với mình, người ta cái làm quen nhiều để mà tới lui để ta cúng dường thường xuyên, đó là không khéo là lúng bùng. Thấy người ta giàu người ta có rồi, người ta cũng ăn cần với mình, người ta quý trọng mình, cái thì làm quen giao thiệp thân cận, thân cận để mà được thụ hưởng, cái chuyện đó là chuyện dễ chết. Cho nên ở đây cái ý khí của người xuất gia là như vậy đó, chứ không phải thấy như vậy rồi cái thì theo, đó là trở về cái tâm trí của thế tục, nó không có cao quý. Vậy thì làm sao gọi là ý khí cao nhàn được, cho nên những cái chỗ này là những chỗ mà mình phải nghĩa là luôn luôn kiểm soát lại mình để mà nhắc nhở mình để mà tiến lên, chứ còn không có thể mà nó để cho nó đi tu rồi cái ý khí, cái chí khí nó cũng thấp hèn như cái còn thế tục.